Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 7: Lớn lên như những người làm việc của nước trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 30 từ câu 25 đến câu 43. Khi ra trên đã sanh Joseph thì Jacob thưa cùng Laban rằng: Xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương tôi, xin giao vợ và con lại cho tôi, mà tôi đã được vì cớ giúp cậu, để tôi đi, bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thể nào. Laban đáp rằng: Ước gì cậu được nhờ ân cháu, cậu cũng đoán rõ ràng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. Lại nói rằng: Cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho. Jacob đáp: Cậu biết tôi giúp đỡ cậu thể nào, và về tay tôi bảy súc vật cậu được ra sao. Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở thì thêm nhiều quá bội. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này. Bây giờ biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi. Laban rằng: Cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? Đáp rằng: Sẽ chẳng cho tôi chi cả. Nếu thuận theo lời này thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật cậu nữa. Ngày nay tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu. Trong bầy chiên bầy dê, hễ con nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen thì tôi sẽ để riêng ra. Ấy sẽ là phần công giá của tôi đó. Một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bên tôi, các con dê nào không có rằn và đốm, các chiên con nào không có sắc đen, thì sẽ cho là ăn cắp. Laban đáp: Ừ thôi, được như lời cháu nói. Chính ngày đó, Laban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, các vật nào có đốm trắng và các chiên con có sắc đen, giao cho mấy con trai mình. Rồi để Jacob cùng mình ở cách xa nhau chừng 3 ngày đường. Jacob bèn chăn bầy súc vật của Laban chỉ còn lại. Đoạn, Jacob lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bầy lằn da trắng ở trong da. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống. Khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau thì sanh chiên con có sọc, có rằn và có đốm. Jacob để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của Laban trước mặt các con có sọc và có sắc đen. Nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của Laban. Và mọi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp, thì Jacob để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm, thì người không để nhành như vậy. Thế thì, các chiên con gầy ốm để về phần Laban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Jacob. Vậy, người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Làm thế nào chúng ta có thể lớn lên với tư cách là những người làm việc nước trời, những người mở mang nước Đức Chúa Trời qua công việc của họ? Sau khi sáng tạo, Đức Chúa Trời không chỉ kêu gọi loài người sinh sản thêm nhiều mà còn phải làm việc. Họ phải chăm sóc khu vườn, chăm sóc thú vật và cai trị trái đất. Đức Chúa Trời phán với họ: Hãy làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng. Thông thường, chúng ta có xu hướng nghĩ về công việc với một ý nghĩa tiêu cực, như thể nó là một kết quả của sự sa ngã. Nhưng điều đó không đúng. Công việc ban đầu là một trong những cách mà con người được kêu gọi để xây dựng nước Đức Chúa Trời trên đất. Tương tự như vậy, sự kêu gọi của chúng ta vẫn là xây dựng nước Đức Chúa Trời thông qua công việc. Trong sách Luca chương 19, thí dụ về các nén bạc, trong khi chủ đi vắng, các đầy tớ phải làm việc. Khi chủ trở về, Ngài sẽ ban thưởng cho họ, dựa trên sự phục vụ của họ, với những cơ hội lớn hơn để phục vụ, giám sát các thành trong vương quốc sắp đến. Đức Chúa Trời đã kêu gọi tất cả chúng ta làm việc và sử dụng những ân tứ và nguồn lực Ngài đã ban cho chúng ta để xây dựng vương quốc Ngài. Ở đây trong Sáng Thế Ký chương 30, sau khi Jacob có 12 đứa con, 11 trai và 1 gái, ông nói với cha vợ mình là Laban rằng đã đến lúc ông trở về nhà. Đáp lại, Laban yêu cầu ông ở lại và nói: con hãy ấn định công giá, bao nhiêu cha cũng trả. Cho đến thời điểm này, Gia-cốp chỉ có được vợ, con, chỗ ở và đồ ăn. Nhưng giờ đây, ông sẽ kiếm được một lợi ích để chu cấp cho gia đình ông lâu dài. Khi chúng ta xem xét câu chuyện này, chúng ta phải nhớ rằng Gia-cốp không chỉ là một người lao động, ông là một phần quan trọng của lịch sử cứu chuộc. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là chúc phước cho ông và gia đình ông để họ sẽ là một nguồn phước cho các dân tộc. Và điều này đang xảy ra trong câu chuyện này. Đức Chúa Trời đã sử dụng công việc của Gia-cốp để chúc phước cho La-ban bằng cách làm cho ông giàu có, và quan trọng hơn chính là để giới thiệu thêm về ông cho Đức Giê-hô-va. Đối với cơ đốc nhân, công việc là một phương tiện để xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng đối với nhiều người, công việc là một cách để xây dựng vương quốc riêng của họ. Đối với một số người, công việc là Đức Chúa Trời của họ. Nó đòi hỏi mọi sự tận hiến và tập trung của họ. Đối với những người khác, nó là nhân dạng, giá trị của họ thăng trầm dựa trên sự nghiệp của họ. Đối với những người khác, nó là gánh nặng, một điều gì đó cất đi niềm vui khỏi đời sống họ. Tuy nhiên, đối với các tín hữu, khi được hiểu một cách đúng đắn, công việc là một phần trong sự ủy thác sáng tạo của Đức Chúa Trời và là một cách để thiết lập sự cai trị vương quốc của Ngài trên đất này. Vì vậy, công việc là sự cứu chuộc. Và chúng ta nhìn thấy điều này với công việc của Gia-cốp. Đức Chúa Trời không chỉ chúc phước cho Gia-cốp mà còn chúc phước cho những người khác thông qua công việc của ông. Khi chúng ta xem xét sự cộng tác công việc của Gia-cốp với La-ban, chúng ta học được điều gì đó về việc trở thành những người làm việc cho nước trời, những người xây dựng nước Đức Chúa Trời qua công việc của họ. Là công dân thiên quốc, chúng ta phải phát triển đạo đức nghề nghiệp cao. Gia-cốp đã làm việc 14 năm cho La-ban, và La-ban đã thịnh vượng vì điều đó, bầy gia súc của ông sống sung túc và của cải ông gia tăng. Gia-cốp đã làm việc chăm chỉ cho La-ban, và ông đề cập điều đó suốt cuộc thảo luận của họ. Trong câu 26, ông nói, bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thế nào. La-ban chắc chắn đã đồng ý và do đó tìm cách bảo đảm sự phục vụ của Gia-cốp trong một thời gian dài hơn. Để đáp lại, La-ban nói, cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho. Không có giá hợp lý nào là quá cao. Vì Gia-cốp có giá trị, Gia-cốp không phải lúc nào cũng đồng ý với La-ban. Thật ra, Gia-cốp có lẽ thậm chí không thích ông ta. Nhưng điều đó không làm giảm đạo đức nghề nghiệp của ông và điều đó cũng phải đúng với chúng ta. Nếu chúng ta muốn trở thành những người làm việc cho nước trời, những người mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời qua công việc của chúng ta cũng phải duy trì một đạo đức nghề nghiệp cao. Để duy trì đạo đức nghề nghiệp cao, chúng ta phải tập trung vào Chúa chớ không phải con người hay hoàn cảnh. Trong 14 năm, Gia-cốp không nhận lương, ông chỉ làm việc kiếm tiền ăn và trả nợ hôn nhân. Một phần nào đó ông bị lừa dối. Nếu ông tập trung vào những yếu tố đó, ông có lẽ sẽ không làm việc chăm chỉ như vậy. Tuy nhiên, nếu ông tập trung vào Chúa và những lời hứa của Ngài, vậy ông có thể trung tín. Gia-cốp biết Đức Chúa Trời ở cùng ông. Ông nói với La-ban, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này. Ở một mức độ nào đó, Gia-cốp đã tập trung vào Chúa, và điều đó chắc chắn đã thúc đẩy ông. Điều này cũng đúng với chúng ta. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy chủ mình, những người đồng công, lương thấp, hoặc môi trường làm việc khó khăn, thường thì chúng ta sẽ thiếu động cơ thúc đẩy. Sách Cô-lô-se chương 3 từ câu 23 đến câu 24 chép. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc đấng cứu thế, tức là Chúa. Chúng ta giữ thái độ làm việc cao bằng cách tập trung vào Chúa. Để duy trì thái độ làm việc cao, chúng ta phải hướng đến mục tiêu. Trước đó trong Sáng Thế Ký chương 29, người kể chuyện nói rằng 7 năm đầu của Gia-cốp giống như vài ngày vì ông yêu gia trên nhiều lắm. Mục tiêu của ông là trả nợ cưới nàng. Để ông có thể cưới nàng, mục tiêu ban đầu này đã truyền cảm hứng cho ông trong tổng cộng 14 năm. Mục tiêu này giúp ông làm việc chăm chỉ. Khi Gia-cốp thương lượng thỏa thuận mới này, mục tiêu tiếp theo của ông là cung cấp dài hạn cho gia đình ông. Điều này cũng giúp ông duy trì đạo đức nghề nghiệp cao. Tương tự như vậy, khi chúng ta đang làm việc, chúng ta phải phát triển các mục tiêu truyền cảm hứng cho mình. Khi chúng ta không có những mục tiêu và kế hoạch mà Đức Chúa Trời ban cho, thì nhiều lần chúng ta sẽ vật lộn với việc làm việc chăm chỉ. Thậm chí chúng ta có thể cảm thấy không có mục đích. Chúng ta cần những mục tiêu Đức Chúa Trời ban cho để duy trì đạo đức nghề nghiệp cao. Là những người làm việc cho nước trời, chúng ta phải làm việc theo kiểu truyền giáo. Phải chú ý rằng trong 14 năm làm việc trước đó của Gia-cốp, La-ban đã kinh nghiệm sự chúc phước của Đức Chúa Trời và biết Ngài một cách sâu sắc hơn. Sau khi Gia-cốp xin phép để ra đi, La-ban đáp rằng, ước gì cậu được nhờ ơn cháu, cậu cũng đoán rõ ràng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. La-ban biết Đức Chúa Trời nhiều hơn và kinh nghiệm ân huệ của Ngài vì cớ công lao đã được tận hiến bởi Gia-cốp. Tương tự như vậy, Nebuchadnezzar biết Đức Chúa Trời nhiều hơn qua sự trung tín của những người làm việc cho ông là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và Abed-nego. Nebuchadnezzar ra lệnh rằng mọi người phải cúi lại pho tượng vàng của ông khi nhạc vang lên. Tuy nhiên, ba người Hebrew đã không vâng lời vua. Vì điều này, Nebuchadnezzar đã ném họ vào lửa. Nhưng Đức Chúa Trời đã cứu họ. Sau đó, vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng, đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và Abed-nego. Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và Abed-nego, thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể này. Sách Đa-ni-ên chương 3 từ câu 28 đến câu 29. Khi họ trung tín hầu việc Chúa trong một môi trường đối kháng, Đức Chúa Trời đã giải cứu họ theo cách mà tất cả mọi người đều biết Đức Chúa Trời. Đó cũng nên là mục đích của chúng ta tại nơi làm việc. Đó nên là giới thiệu Đức Chúa Trời của chúng ta và vương quốc của Ngài cho người khác. Chúng ta nên cầu nguyện cho các ông chủ và đồng nghiệp của mình. Chúng ta nên tìm kiếm cơ hội để phục vụ và yêu thương họ. Chúng ta cũng nên tìm kiếm cơ hội một cách chiến lược cho những cuộc trò chuyện về phúc âm và mời những người đang làm việc đến nhà thờ. Tương tự, Phao-lô đã nói điều này với các nô lệ ở đảo Cơ Rết. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Tít chương 2 từ câu 9 đến câu 10. Câu 10b cũng có thể được dịch là làm cho sự dạy dỗ về Đức Chúa Trời trở nên hấp dẫn. Chúng ta phải bằng mọi cách tìm cách kéo người ta đến với Chúa cứu thế qua sự lao động của chúng ta. Về bản chất, đó là những gì Gia-cốp đã làm. Khi ông lao động cho Đức Chúa Trời trong khi phục vụ La-ban, La-ban có thể chưa bao giờ được cứu, nhưng ông biết và tôn vinh Đức Giê-hô-va vì cớ lao động của Gia-cốp. Thực vậy, trong Sáng Thế Thi chương 31 câu 24, Đức Chúa Trời phán với La-ban trong một khải tượng về việc không làm hạ Gia-cốp. Việc La-ban thuê Gia-cốp giúp ông biết và kính sợ Đức Chúa Trời nhiều hơn. Lao động của Gia-cốp mang tính truyền giáo, là những công dân của vương quốc. Lao động của chúng ta cũng phải mang tính truyền giáo. Bạn có đang làm đẹp những sự dạy dỗ của Chúa cứu thế trong nơi làm việc của bạn không? Là những người làm việc cho nước trời, chúng ta phải tập trung vào gia đình mình. Chúng ta phải chú ý rằng Gia-cốp không chỉ làm việc để La-ban có thể thịnh vượng, nhưng cũng làm việc để chăm sóc gia đình ông. Sau khi tập trung xây dựng gia đình mình, Gia-cốp giờ đây sẽ tập trung vào tài chính gia đình của ông. Khi La-ban yêu cầu Gia-cốp ở lại, về cơ bản ông đáp, tôi đã chăm sóc cậu, nhưng bây giờ tôi cần chăm sóc gia đình tôi. Đáng buồn thay, nhiều cơ đốc nhân thiếu khái niệm này về việc tập trung vào gia đình họ. Một số người làm việc chăm chỉ để chu cấp cho những người khác trong công ty của họ, hội thánh, cánh đồng truyền giáo, hoặc một số nỗ lực công bằng xã hội nào đó nhưng lại cầu thả trong việc chu cấp cho gia đình riêng của họ. Do đó, gia đình của họ bị thiếu thốn về tài chính, tình cảm, xã hội, hoặc thuộc linh. Trong Ti-mô-thê nhất chương 5 câu 8, Phao-lô nói, nhưng nếu có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là gia đình mình, thì người ấy chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Trong ngữ cảnh của Ti-mô-thê nhất chương 5 từ câu 1 đến câu 17 và trong Sáng Thế Ký chương 30, trọng tâm chủ yếu là về tài chính. Tuy nhiên, tín hữu cũng không được bỏ bê những nhu cầu tình cảm, xã hội và thuộc linh của gia đình mình. Thật ra, những điều đó có thể quan trọng hơn. Tín hữu phải giữ quân bình giữa công việc phục vụ người khác và phục vụ gia đình mình. Trong sự quân bình đó, gia đình chúng ta phải là ưu tiên của chúng ta sau Đức Chúa Trời. Ví dụ, khi con cái còn nhỏ, chúng cần sự quan tâm và tình yêu thương lớn hơn từ cả cha lẫn mẹ. Khi chúng lớn lên, chúng sẽ không muốn hoặc cần sự quan tâm của cha mẹ nhiều như trước. Đáng buồn là nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ cơ hội để thực sự yêu thương và truyền đạt cho con cái mình bằng cách tập trung vào những nỗ lực khác như giáo dục thêm, công việc, sở thích. Giống như với Gia-cốp, mọi thứ đều có mùa. Có những mùa để chuẩn bị cho hôn nhân, kết hôn, xây dựng gia đình, xây dựng tài chính để nghỉ hưu, vâng vâng. Tuy nhiên, một số mùa, chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại. Con cái chúng ta sẽ chỉ trẻ trung trong những mùa ngắn ngủi. Tương tự như vậy, với những cặp vợ chồng mới cưới, tôi thường khuyên họ nên giảm bớt những nỗ lực bên ngoài để tập trung vào nhau trong năm đầu tiên của hôn nhân. Trong Phục Truyền Luật Lễ Ký chương 24 câu 5 nói, khi một người nam mới kết hôn thì không nên phục vụ trong quân đội hoặc nhận bất cứ nhiệm vụ nào. Người đó sẽ được miễn trong vòng một năm, ở nhà và mang lại niềm vui cho vợ. Chắc chắn đây là chiến lược. Năm đầu tiên của hôn nhân là năm có tỷ lệ ly hôn cao nhất. Đáng buồn thay, nhiều người không bao giờ nhận ra và cam kết trong năm đầu tiên đó, thay vì xây dựng một nền tảng vững chắc cho phần còn lại của cuộc hôn nhân của họ. Họ xây dựng một nền tảng có những vết rạn nứt, điều đó không thích hợp với thời tiết bão tố. Khi những vấn đề phát sinh, những vết rạn nứt đó từ mùa đầu của hôn nhân lại tái xuất hiện. Jacob vừa kết thúc những mùa chuẩn bị cho hôn nhân, và sau đó xây dựng gia đình ông trong 14 năm. Giờ đây, trong 6 năm kế tiếp này, ông sẽ tập trung xây dựng tài chính cho tương lai. Có một mùa cho mọi thứ, tuy nhiên, trong mỗi mùa, chúng ta phải ưu tiên cho gia đình mình. Là người làm việc trong nước trời, chúng ta phải làm việc với đức tin cậy Đức Chúa Trời chu cấp. Khi Jacob trả lời cho Laban về sự bồi thường, ông lập ra một giao kèo có trọng lượng nặng nề theo ân huệ của Laban. Theo truyền thống, những người chăn chiên theo giao ước nhận được khoảng 10-20% bầy chiên, cũng như 1% lông và các sản phẩm từ sữa. Tuy nhiên, Jacob chọn lựa để thiết lập một mô hình ủy thác. Ông sẽ chỉ nhận được những con chiên có màu sẫm và những con dê nhiều màu. Điển hình, cừu là một màu trắng, và dê là một màu đậm, cừu đen và dê nhiều màu rất hiếm. Khi Laban nghe sự thỏa thuận, ông nhanh chóng đồng ý. Làm sao ông có thể không đồng ý? Trong khi bước đi, có lẽ ông cười thầm với chính mình. Đây là một thỏa thuận có lợi lớn đối với ông, nhưng là một thỏa thuận dại dột đối với Jacob. Tuy nhiên, thỏa thuận của Jacob phản ánh đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp. Tương tự như vậy, là những công dân nước trời, chúng ta phải làm việc trong đức tin. Tin cậy Đức Chúa Trời, công việc của chúng ta, ông chủ, đồng nghiệp hay cha mẹ không chu cấp cho chúng ta, nền kinh tế hay thị trường chứng khoán cũng vậy. Chúng có thể là phương tiện, nhưng Đức Chúa Trời là đấng chu cấp. Vì vậy, chúng ta phải tin cậy Ngài. Khi chúng ta tập trung vào phương tiện chu cấp của Đức Chúa Trời thay vì đấng chu cấp, chúng ta sẽ thường thấy mình lo lắng. Trong sách Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 25 đến câu 33, Chúa cứu thế bảo các môn đồ đừng lo lắng về những sự chu cấp của họ. Đức Chúa Trời chu cấp cho cỏ và chim trên trời. Đức Chúa Trời, cha của họ, cũng sẽ chu cấp cho họ. Thay vì lo lắng, họ được kêu gọi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết, và mọi nhu cầu của họ sẽ được chu cấp. Sách Ma-thi-ơ chương 6 câu 33, các môn đồ không cần phải lo lắng, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta có một lời hứa từ Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Khi chúng ta theo đuổi Ngài trước hết, điều này không có nghĩa là chúng ta không cần phải làm việc. Chúng ta cần làm việc. Kinh Thánh nói rằng nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 3 câu 10. Tương tự, Jacob đã làm việc, nhưng ông không cần phải lo lắng về sự đền bù. Đức Chúa Trời sẽ chu cấp. Sách Philip chương 4 câu 19 nói, Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo như sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đức Chúa Trời không hứa đáp ứng mọi yêu cầu của chúng ta, nhưng Ngài hứa đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể tin cậy Ngài và hành động trong đức tin thay vì trong sự sợ hãi. Là những người làm việc trong nước trời, chúng ta phải lường trước sự xung đột và khó khăn. Sau khi thỏa thuận xong, Laban lập tức cho gỡ hết các con chiên và dê nhiều màu sắc ra và đặt dưới sự chăm sóc của các con trai mình. Điều gì đã xảy ra? Rất có thể, Laban đã thay đổi các quy tắc của thỏa thuận. Sau khi loại bỏ những con chiên và dê có màu sắc độc đáo, Laban có lẽ đã nói, bây giờ, những gì còn lại là của cháu. Thỏa thuận bắt đầu ngay bây giờ. Jacob bắt đầu nỗ lực mới này với hai bàn tay trắng. Trong Sáng Thế Ký chương 31 câu 7, Jacob nói rằng Laban đã thay đổi tiền công của mình 10 lần trong một giai đoạn 6 năm. Đây không phải là những khó khăn duy nhất Jacob đã trải qua. Trong Sáng Thế Ký chương 31 từ câu 1 đến câu 2, các con trai của Laban phàn nàn về Jacob vì cuối cùng ông trở nên thịnh vượng hơn Laban. Vì các con trai nhận phần gia tài của Laban làm cơ nghiệp, nên sự thành công của Jacob khiến họ ganh tị và buồn rầu. Jacob không chỉ có xung đột với Laban mà còn với các con trai của Laban. Tương tự như vậy, là những người làm việc trong nước trời, chúng ta thường sẽ kinh nghiệm sự xung đột và khó khăn tại nơi làm việc. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, nhưng nó sẽ thường xảy ra vì những lý do dựa trên đức tin, như chiến tranh thuộc linh trong Daniel chương 6. Vì Daniel là một người làm việc xuất sắc, nên những người cùng chức quyền với ông đã tìm cách đưa ông vào rắc rối với nhà vua, vì họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì phi đạo đức với ông. Họ tìm thấy điều gì đó liên quan đến tôn giáo của ông và bày kế ném ông vào hang sư tử. Đôi khi, xung đột sẽ xảy ra vì những tập tục của nơi làm việc là phi đạo đức, và chúng ta từ chối tham gia vào chúng. Sự không trung thực, trộm cắp, lười biếng, ngồi lê đôi mách, say sưa, lang trạ, tất cả đều là những tập tục phổ biến ở nơi làm việc. Khi một người chọn không tham gia, họ sẽ thường bị chế giễu, bị tẩy chay hoặc khó được thăng chức. Đây thường là số phận của những người làm việc trong nước trời. họ khác với thế gian và thường bị đối xử như vậy. Chúng ta phải nhớ đừng tìm cách trả thù cá nhân, vì Đức Chúa Trời sẽ đánh trận cho chúng ta. Sách Roma chương 12 câu 19 chép, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời đã hứa với Gia-cốp rằng Ngài sẽ bảo vệ ông. Thực vậy, trong Sáng Thế Ký chương 31, Đức Chúa Trời cảnh cáo La-ban trong một giấc chiêm bao là đừng làm hạ Gia-cốp. Đức Chúa Trời cũng sẽ đánh trận cho chúng ta nữa. Chúng ta phải nhớ điều này. Với điều đó, Rô-ma chương 12 câu 19 chủ yếu đề cập đến việc không tìm cách trả thù cá nhân, không phải trả thù theo pháp luật. Đức Chúa Trời đã đặt các nhà cầm quyền tại nơi làm việc và trong chính quyền vì mục đích duy trì công lý và trừng phạt điều ác. Sách Rô-ma chương 13 câu 4, khi đề cập đến các nhà cầm quyền, nói rằng, vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi, song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Chắc chắn, có những lúc chúng ta nên báo cáo việc ác đã xảy ra cho chúng ta với những nhà cầm quyền thích hợp. Đức Chúa Trời đã đặt họ vào những vị trí có thẩm quyền vì mục đích đó. Vào những lúc khác, chúng ta sẽ chọn chỉ đưa má bên kia ra. Như Chúa Cứu Thế đã dạy, sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 39, chúng ta phải cầu nguyện phân biệt cách đáp ứng với mỗi hoàn cảnh. Chúng ta phải nhớ lấy điều thiện thắng điều ác. Sách Rô-ma chương 12 từ câu 20 đến câu 21 chép, nhưng nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống, vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Mặc dù điều này rất khó, nhưng chúng ta phải chúc phước cho kẻ thù mình. Chúng ta nên liên tục cầu nguyện cho họ và tìm cách phục vụ họ. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta cho phép Đức Chúa Trời làm việc qua chúng ta để giúp thay đổi đời sống họ và giúp họ tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ rằng sự kiên trì nên là sự đáp ứng được Thánh Linh dẫn dắt của chúng ta đối với những khó khăn, kể cả những khó khăn trong công việc. Gia-cốp kiên trì trong 6 năm trong công việc đầy khó khăn này, La-ban lừa ông bằng cách thay đổi tiền công của ông 10 lần. Tuy nhiên, cuối cùng Đức Chúa Trời bảo Gia-cốp ra đi qua một giấc mơ. Sách Sáng Thế Ký chương 31. Chúng ta phải kiên trì cho đến khi Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta cũng rõ ràng như vậy. Là những người làm việc trong nước trời, chúng ta phải làm việc khéo léo. Khi Gia-cốp bắt đầu làm việc cho La-ban, ông đã dùng những phương pháp chăn chiên đổi mới để làm cho thỏa thuận này có lợi hơn cho mình. Những phương pháp này bao gồm: khi bầy gia súc bị nóng, ông đặt những cành cây đã lột vỏ, trông như có sọc, trong máng dẫn nước, khi cừu và dê giao phối với nhau trong khi nhìn vào những cành cây có sọc. Người ta hy vọng rằng ấn tượng thị giác sẽ ảnh hưởng đến hạt giống của chúng, khiến chúng có sọc và nhiều màu. Ngoài ra, Gia-cốp làm cho những bầy chiên có màu bình thường phải đối mặt với những bầy có màu độc nhất vô nhị. Một lần nữa, điều này được thực hiện để gây ấn tượng cho chúng về những màu sắc đó. Vì vậy chúng sẽ sinh ra những con cừu và dê có màu độc nhất vô nhị. Cuối cùng, Gia-cốp đã thực hành việc chọn giống có chọn lọc. Sau khi thấy rằng phương pháp gây ấn tượng là có tác dụng, ông đã sử dụng những ấn tượng khi nuôi các bầy mạnh hơn nhưng không phải với bầy yếu hơn. Vì vậy, các bầy của ông trở nên đông và mạnh, trong khi bầy của La-ban thì yếu. Hầu hết các nhà giải kinh nói rằng không có cơ sở khoa học nào cho những phương pháp này và rằng chúng chỉ là mê tín dị đoan, giống như niềm tin của da trên vào trái phong già là một chất kích thích tình dục. Sách Sáng Thế Ký chương 29 từ câu 14 đến câu 15. Tuy nhiên, những loại thực hành chức năng này không phải là hiếm thấy trong các nền văn hóa Đông Phương. Thí dụ, với nhiều thực hành y khoa Đông Phương, mặc dù chúng có thể có tác dụng, nhưng cộng đồng khoa học Tây Phương lại không thể hoàn toàn giải thích được tại sao nó lại có tác dụng như vậy. Dù thế nào đi nữa, dù mê tín hay không, khi Gia-cốp dùng những thực hành chăn chiên đổi mới thời đó, Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ. Ít lâu sau, Gia-cốp có một giấc mơ. Trong đó Đức Chúa Trời phán với ông, trong giấc mơ đó, ông thấy những con chiên có sọc và đốm giao phối. Về bản chất, Đức Chúa Trời đang phán với ông, ta đã ban cho người bảy chiên đó. Gia-cốp đã đổi mới, và Đức Chúa Trời chúc phước cho sự đổi mới của ông. Tương tự như vậy, bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời đặt để chúng ta về mặt nghề nghiệp, chúng ta phải tìm cách trở thành những bậc thầy khéo léo trong các nghề nghiệp của mình, để tôn vinh Đức Chúa Trời và làm cho lời dạy của Ngài trở nên hấp dẫn. Chúng ta phải tiếp tục phát triển những kỹ năng trong lĩnh vực của mình bằng cách bảo đảm kiến thức thông qua việc đọc, thử nghiệm, đặt câu hỏi, được cố vấn và làm gương cho người khác. Chúng ta phải nhắm đến việc trở nên xuất sắc. Khi chúng ta làm điều này, Đức Chúa Trời thường sẽ ban phước cho công việc của tay chúng ta. Qua việc dựng đền tạm, Đức Chúa Trời ban cho Bết-sa-lê-ên tài khéo léo để làm những công trình đẹp đẽ. Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan để cai trị Israel. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời khiến Đa-ni-ên khôn ngoan gấp 10 lần tất cả những người khôn ngoan của nhà vua. Đức Chúa Trời muốn ban năng lực cho chúng ta và ban cho chúng ta sự khôn ngoan cho bất cứ nhiệm vụ nào Ngài đã kêu gọi chúng ta thực hiện. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng chúng ta có sự khôn ngoan không phải vì chúng ta không cầu xin. Kinh Thánh cũng nói rằng nếu chúng ta thiếu sự khôn ngoan, chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời, vì Ngài ban cho cách rộng rãi. Sách Gia Cơ chương 1 câu 5. Là những công dân nước trời, chúng ta phải làm việc với lòng chính trực. Chúng ta có thể nhận ra nhu cầu của mình để làm việc với sự thanh liêm từ hợp đồng của Gia-cốp với La-ban. Ban đầu, Gia-cốp đã lập một hợp đồng với những quy định để bảo đảm công việc của ông được thực hiện với sự thanh liêm. Những con chiên màu tối và dê hỗn hợp là của ông, không phải những con chiên trắng và dê có màu sắc đặc biệt. Vì điều này, La-ban có thể đến và kiểm tra bầy chiên của mình bất cứ lúc nào và nhận ra những gì không phải của Gia-cốp. Kế hoạch này giữ ông khỏi bị tố cáo. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến về việc liệu những hành động của Gia-cốp sau khi bắt đầu thỏa thuận có hoàn toàn không có sự lừa dối hay không. Rõ ràng, để thỏa thuận này có lợi cho ông cần phải tìm cách tạo ra một bầy chiên có màu sắc độc đáo, thậm chí với việc sử dụng phương pháp gây ấn tượng. Điều đó không được bảo đảm. Đức Chúa Trời đã chúc phước cho sự lao động của ông. Vì lý do đó, nhiều nhà giải kinh nghĩ rằng những hành động của Gia-cốp nằm trong giới hạn của thỏa thuận kinh doanh có cấu trúc và do đó mang tính đạo đức. Dù bằng cách nào, rõ ràng hoặc từ sự trung tín hoặc bất trung của Gia-cốp rằng là những người làm việc trong vương quốc, chúng ta phải thể hiện sự liêm chính trong những việc làm của mình. Nếu chúng ta không làm vậy, nó sẽ đẩy người ta ra xa khỏi Đức Chúa Trời và cuối cùng dẫn đến sự kỷ luật của Đức Chúa Trời. Cô-lô-se chương 3 từ câu 23 đến 25 nói rằng: Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ nhận lãnh cơ nghiệp của mình từ Chúa như một phần thưởng. Hãy hầu việc Chúa cứu thế, vì ai làm điều sai trái sẽ bị báo trả vì điều sai trái của mình, và không có ngoại lệ nào cả. Vì vậy, chúng ta phải làm việc cho Đức Chúa Trời với một sự kính sợ trước sự không đẹp lòng và kỷ luật của Ngài. Tương tự, trong Ê-phê-sô chương 6 từ câu 5 đến câu 6, Phao-lô nói: Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình, như vâng phục Chúa cứu thế, không phải như người làm công chỉ khi có ai đó quan sát, nhưng như tôi tớ của Chúa cứu thế làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời từ tấm lòng. Điều này có nghĩa là công việc của chúng ta phải không có sự phàn nàn và cay đắng khi chúng ta đang làm việc cho Chúa. Đấng chủ yếu quan tâm đến những động cơ trong lòng chúng ta. Chúng ta cũng phải dâng hiến công việc trọn ngày, không chỉ làm việc khi chủ đang quan sát chúng ta, là những công dân thiên quốc. Chúng ta phải làm việc với sự liêm chính vì chúng ta đang làm việc cho Chúa chứ không phải cho con người. Khi chúng ta xem xét câu chuyện này, chúng ta phải nhớ rằng Gia-cốp là một phần quan trọng của lịch sử cứu chuộc. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là chúc phước cho ông và gia đình ông để thế giới sẽ được phước qua họ. Lời hứa này cũng áp dụng cho công việc của ông. Công việc của ông không phải là không có rắc rối, nhưng nó đã được cứu chuộc. La-ban đã biết Đức Chúa Trời nhiều hơn qua công việc của Gia-cốp, và nó sẽ giống như vậy với công việc của chúng ta. Những người khác sẽ được phước qua công việc của chúng ta, và Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển qua công việc đó. Là những người làm việc cho thiên quốc, chúng ta phải phát triển đạo đức nghề nghiệp cao, phải làm việc với tư cách là những giáo sĩ. Chúng ta phải tập trung vào gia đình, phải hành động với đức tin cậy Đức Chúa Trời sẽ cung cấp. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho những xung đột và khó khăn. Chúng ta phải khéo léo và làm việc với lòng trung kiên. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, với bài 8. Trung tín đi theo Đức Chúa Trời, kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.